sách Khôn Ngoan chương 8 câu 1 đến câu 21. Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp.
Từ thời trai trẻ, tôi đã yêu quý và kiếm tìm Đức Khôn Ngoan. Tôi tìm cách cưới Đức Khôn Ngoan làm bạn đời, và vẻ đẹp của Đức Khôn Ngoan làm tôi say đắm.
Nguồn gốc cao sang của mình, Đức Khôn Ngoan làm rạng ngời vinh hiển, bởi Đức Khôn Ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa và Chúa Tể muôn loài, vẫn hằng yêu quý Đức Khôn Ngoan.
Đức Khôn Ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính Đức Khôn Ngoan quyết định về những công trình của Người.
Nếu trên đời này giàu sang là báu vật ai ai cũng khao khát, thì còn có gì giàu sang hơn Đức Khôn Ngoan, vì Đức Khôn Ngoan làm nên tất cả.
Nếu như con người vận dụng trí thông minh mà làm nên việc này việc nọ, thì hỏi có ai hơn được Đức Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả.
Con người mến chuộng đức công bình hư, thì chính Đức Khôn Ngoan sản sinh các nhân đức. Quả vậy, Đức Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh. Trên đời này còn chi hữu ích cho con người hơn các nhân đức ấy?
Con người muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm ư, thì chính Đức Khôn Ngoan biết rõ quá khứ và đoán đúng tương lai, thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ, biết trước các dấu lạ điềm thiêng cũng như các thành tựu diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác.
Thế nên tôi đã quyết định cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết Đức Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền lo lắng.
Nhờ Đức Khôn Ngoan, tôi sẽ được vẻ vang giữa muôn người, và dẫu còn trẻ tuổi, tôi vẫn chiếm được sự nể vì của các vị vô lão.
Thiên hạ sẽ thấy tôi xét xử thật sáng suốt, và những người quyền thế sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt thán phục.
Khi tôi lặng thinh, họ chờ tôi lên tiếng. Khi tôi lên tiếng, họ chăm chú lắng nghe. Và khi tôi thao thao bất tuyệt, họ tỏ lòng cung kính.
Nhờ Đức Khôn Ngoan, tôi sẽ được trường sinh bất tử và muôn đời lưu danh hậu thế.
Tôi sẽ thống trị chư dân và các nước sẽ phải thần phục.
Nghe danh tôi, các bạo chúa sẽ phải khiếp kinh. Tôi tỏ ra nhân hậu với dân chúng và quả cảm nơi trận địa.
Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn Ngoan, vì làm bạn với Đức Khôn Ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với Đức Khôn Ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan.
Tôi gẫm suy những điều ấy và thầm nghĩ trong lòng rằng, thân thiết với Đức Khôn Ngoan là được trường sinh bất tử, làm bạn với Đức Khôn Ngoan là một thú vui tuyệt diệu, bàn tay Đức Khôn Ngoan làm ra của cải ê hề, thường xuyên tiếp xúc với Đức Khôn Ngoan sẽ được nên sáng suốt, bàn luận với Đức Khôn Ngoan tiếng tâm sẽ lẫy lừng. Bởi thế tôi đi khắp nhà tìm cách lấy được Đức Khôn Ngoan cho riêng mình.
Tôi đã là một đứa trẻ nhiều may mắn từ lúc sinh ra, đã nhận được một linh hồn lương hảo. Hay đúng hơn, vì là lương hảo, tôi đã được nhập vào một thể xác không vết nhơ.
Nhưng tôi vẫn hiểu rằng Đức Khôn Ngoan tôi không thể có được nếu Thiên Chúa chẳng ban cho tôi. Biết được ơn này do ai ban tặng thì cũng đã khôn ngoan phần nào rồi, nên tôi hướng về Đức Chúa và cầu nguyện, tôi hết lòng thưa lên.